chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nỗ lực thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tuần qua, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Huống Thượng, Gia Sàng, Tân Lập. Điển hình là vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2 vụ. Vụ thứ nhất, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2022, anh Tạ Văn Bằng, sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại xóm Trám, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, có kết bạn với tài khoản Zalo mang tên Hải Anh của một đối tượng giới thiệu việc làm kiếm thêm thu nhập. Anh Bằng đã tải ứng dụng Coin Casino về điện thoại di động của mình rồi nạp tiền vào chơi và sẽ được hưởng hoa hồng. Sau đó anh Bằng làm theo hướng dẫn, chuyển tổng số tiền 250 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng Á Châu mang tên Lê Quang Huy nhưng không nhận được tiền hoa hồng như đã thỏa thuận. Biết mình bị lừa, nên ngày 4 tháng 8 năm 2022, anh Bằng đến cơ quan công an để trình báo sự việc. Trị giá số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 250 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 năm 2022, bà Nguyễn Thanh Huyền, sinh năm 1977, đang ở nhà thuộc tổ 3 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên Nguyễn Phương Thảo, là tài khoản của Nguyễn Phương Thảo, con gái bà Huyền đang sinh sống tại nước ngoài, với nội dung nhờ chuyển tiền. Do tin tưởng, nên đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, bà Huyền đã chuyển số tiền 30 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng VIP mang tên Trần Thiện Tống. Sau đó, bà Huyền phát hiện tài khoản trên đã bị hack nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền thiệt hại theo bị hại khai là 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 47 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 490 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 25 cơ sở, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, thu 2.600.000 đồng nộp kho bạc. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 450 ca với 1.932 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra khám phá một vụ một đối tượng, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 10 triệu đồng. Bắt 13 vụ, 16 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu 2,252 gram ma túy heroin, 0,850 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các kế hoạch xử lý theo chuyên đề, người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ, phòng chống đua xe trái phép, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2022, lập biên bản 89 trường hợp, tạm giữ 2 xe ô tô, 26 xe mô tô, 61 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 14 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 4 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 54 trường hợp vi phạm, thu trên 167 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 16 trường hợp, nhắc nhở 216 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 15 trường hợp vi phạm, thu 7 triệu 300 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, phường Sa Sàng và Quang Trung là hai đơn vị của thành phố Thái Nguyên được tỉnh chọn thực hiện điểm để số hóa dữ liệu hộ tịch. Đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu số hóa đề ra theo từng ngày, hai đơn vị đã cố gắng nỗ lực tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Tại phường Quang Trung, hàng ngày các cán bộ của phường đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chiến sĩ công an của phường để nhập dữ liệu số hóa các hồ sơ về hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ hồ sơ hộ tịch của phường đã lưu trữ từ trước đến nay được nhập trên hệ thống máy của ngành công an và tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói về việc sắp xếp thời gian, công tác phối hợp với công an phường thực hiện đảm bảo chỉ tiêu cũng như chất lượng, bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được triển khai thực hiện thí điểm thì chúng tôi cũng đã phân công anh em theo lịch ngày làm 3 buổi, sáng từ 7:30 đến 11:30, chiều từ 1:30 cho đến 5 giờ, buổi tối là từ 19:30 cho đến 22 giờ. Thế chúng tôi cũng đã đảm bảo được cái tiến độ. Thì trong quá trình làm thì cũng có nhiều những cái phát sinh. Tuy nhiên thì cũng đã được cái tổ hỗ trợ của công an tỉnh và viễn thông cũng đã hỗ trợ để hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Là một phường trung tâm, dân số đông, hàng ngày tiếp nhận giải quyết trung bình 20 đến 30 sự việc. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ công an phường Quang Trung đã cố gắng nỗ lực để phối hợp thực hiện việc số hóa hồ sơ hộ tịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an phường Quang Trung cho biết.
Hàng ngày thì chúng tôi tiếp nhận rất là nhiều các cái hồ sơ giải quyết liên quan đến cái nhân hộ khẩu. Bên cạnh đó thì thời gian vừa rồi, Quang Trung là một cái đơn vị được giao thí điểm phối hợp với công tác tư pháp để phục vụ cho cái chuyển đổi số của cái đề án 06. Đấy, ngoài các cái công việc chuyên môn, hàng ngày chúng tôi được giao thực hiện, cố gắng hoàn thành thì chúng tôi phải hết sức nỗ lực khắc phục những cái khó khăn. Chúng tôi phải bố trí cán bộ chiến sĩ thường xuyên là trực 100%, bố trí làm việc ngoài giờ. Đối với bản thân tôi thì chỉ huy đơn vị thì thường xuyên là động viên anh em. Trong cái thời điểm là chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ.
Hơn 22 giờ, phòng nhập dữ liệu số hóa tại trụ sở công an phường Sa Sàng vẫn sáng ánh điện. Các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường và cán bộ chiến sĩ công an vẫn miệt mài làm việc. Và đây là ca làm việc thứ tư trong ngày được Ủy ban Nhân dân phường phân công để nhập dữ liệu số hóa nhằm đảm bảo chỉ tiêu tiến độ. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, cán bộ tư pháp phường Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Được sự phân công của lãnh đạo Ủy ban phường và các lãnh đạo cấp trên thì tôi, bộ phận tư pháp và các cán bộ phường đã phối hợp với các lực lượng công cảnh sát khu vực, công an phường để nhập dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất để đáp ứng yêu cầu công việc. Song song là cả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và thực hiện nhiệm vụ nhập dữ liệu nên là chúng tôi cũng phải nỗ lực tăng ca, làm việc thêm giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thuận lợi của phường Sa Sàng trong thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch đó là từ năm 2015 đến năm 2019, toàn bộ dữ liệu về hộ tịch được phường sử dụng phần mềm MISA. Trong quá trình sử dụng phần mềm này, phường đã chỉ đạo cán bộ tư pháp hàng ngày nhập bù các dữ liệu hộ tịch trên sổ hộ tịch đã được đăng ký trước đây lên hệ thống. Và từ năm 2019 đến nay, phường sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, nên phần lớn các hồ sơ đều đã ở dạng số và toàn bộ số hồ sơ này hiện đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sa Sàng cho biết.
Chúng tôi trước mắt là chúng tôi cũng đã tập trung toàn lực vào để thực hiện sắp xếp lại cái lực lượng lao động của cơ quan, huy động các lực lượng của các đoàn thể chính trị xã hội rồi là các cô giáo tại các nhà trường. Sau đó thì chia nhỏ thành nhiều ca để vừa đáp ứng được công tác chuyên môn hàng ngày, nhưng đồng thời là cũng đáp ứng được cái nhiệm vụ do tổ công tác thực hiện giao cho. Cái giai đoạn này là giai đoạn thực hiện thí điểm nên là có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái tốc độ nhập liệu. Cơ bản thì chúng tôi cũng đang phấn đấu hoàn thành cái lượng dữ liệu hộ tịch từ khoảng năm 2000 cho đến nay.
Việc số hóa hồ sơ hộ tịch sẽ tạo thuận lợi cho người dân, cho cán bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và đi lại của người dân, qua đó góp phần trong việc thực hiện chuyển đổi số của thành phố và của tỉnh.